Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 4 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Chris Slattery, người thành lập các trung tâm săn sóc các bà mẹ đợi sinh con, về cuộc chiến chống phá thai. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về niềm hạnh phúc tin nơi Thiên Chúa của bà Véronique Perseguer, tín hữu Công giáo Pháp sống tại Thụy Sĩ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chúa Nhật hôm qua là ngày cho sự sống tại Italia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có hàng ngàn thành viên của các phong trào bảo vệ sự sống. Ngỏ lời chào họ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella prima domenica di febbraio ricorre in Italia la giornata per la vita. Mi associo ai vescovi italiani che nel loro messaggio invitano ad investire sulla vita e sulla famiglia anche come risposta efficace alla crisi attuale.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ nhất tháng 2 là ngày cho sự sống tại Italia. Tôi hiệp ý với các giám mục Italia mời gọi đầu tư cho sự sống và gia đình như là câu trả lời hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng hiện nay, như các vị đã viết trong sứ điệp gửi ngày này. Tôi chào mừng phong trào bảo vệ sự sống và cầu chúc thành công cho sáng kiến mang tên gọi Một người trong chúng ta, để cho Âu Châu luôn luôn là nơi mọi người được bảo vệ trong nhân phẩm của mình. Đức Thánh Cha cũng chào đại diện của các phân khoa y khoa và giải phẫu của các đại học ở Roma, ngành sơ sinh và sản khoa được Đức Hồng Y Agostino Ballini, giám quản Roma tháp tùng. Ngài khích lệ họ đào tạo các nhân viên y tế cho nền văn hóa sự sống. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm thánh lễ Chúa Nhật hôm qua, kể lại biến cố vào ngày thứ Bảy Chúa Giêsu đọc và giải nghĩa sách thánh trong hội đường Nazareth, nơi người đã lớn lên và mọi người đều biết gia đình người. Đức Thánh Cha nói:
Ora, dopo un periodo di assenza, egli è ritornato in un modo nuovo. Durante la liturgia del sabato legge una profezia di Isaia sul Messia e ne annuncia il compimento lasciando intendere che quella parola si riferisce a lui.
Giờ đây sau một thời gian vắng mặt, Chúa Giêsu đã trở lại trong một cách thức mới mẻ. Trong buổi phụng vụ ngày thứ Bảy, người đọc một lời tiên tri của ngôn sứ Isaia và loan báo việc thành toàn của nó, bằng cách để cho hiểu rằng lời tiên tri ấy quy chiếu về người. Sự kiện này khơi dậy sự bất bình của dân làng Nazareth. Một đàng, mọi người đều làm chứng và thán phục các lời ân phúc thốt ra từ miệng người. Thánh sử Marco kể rằng nhiều người hỏi bởi đâu ông ta được những điều này và ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao. Nhưng đàng khác, các người đồng hương biết người quá rõ. Họ nói: Ông ta là một người trong chúng ta, yêu sách của ông chỉ có thể là sự tự phụ. Ông này không phải là con ông Giuse sao? Như thể nói rằng, một bác thợ mộc làng Nazareth có thể có các khát vọng nào đây? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chính vì biết sự khép kín này xác nhận châm ngôn, không có ngôn sứ nào lại được chấp nhận trong quê hương mình, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường, các lời vang lên như một khiêu khích. Người kể lại hai phép lạ của các ngôn sứ lớn Elia và Eliseo đã làm cho các người không phải dân Do Thái, để chứng minh rằng đôi khi ngoài dân Israel có nhiều đức tin hơn. Tới đây thì phản ứng đồng nhất. Tất cả mọi người đều đứng lên, đuổi người ra và còn tìm cách xô người xuống một vực sâu. Nhưng với sự bình tĩnh tột độ, người băng qua dân chúng phẫn nộ và bỏ đi. Tới đây chúng ta phải tự hỏi, tại sao Đức Giêsu lại muốn khơi dậy sự đổ bể ấy? Ban đầu dân chúng thán phục người, và có lẽ người đã có thể có được một sự đồng ý nào đó. Nhưng đây mới là điểm đáng nói. Đức Thánh Cha giải thích lý do sự kiện này như sau.
Gesù non è venuto per cercare il consenso degli uomini, ma come dirà alla fine a Pilato, per dare testimonianza alla verità. Il vero profeta non obbedisce ad altri che a Dio e si mette al servizio della verità, pronto a pagare di persona.
Đức Giêsu không tới để tìm sự đồng ý của loài người, nhưng như sau cùng người sẽ nói với quan Phi-la-tô là để làm chứng cho sự thật. Vị ngôn sứ thật không vâng lời ai khác ngoài Thiên Chúa và phục vụ sự thật, sẵn sàng trả giá cho việc đó. Có đúng thật là Đức Giêsu là vị ngôn sứ của tình yêu, nhưng tình yêu cũng có chân lý của nó. Còn hơn thế nữa, tình yêu và chân lý là hai tên gọi của cùng một thực tại, là hai tên gọi của Thiên Chúa. Trong phụng vụ hôm nay cũng vang lên các lời của Thánh Phaolô: đức mến không vênh vang, không tự đắc, không thiếu tôn trọng, không tìm tư lợi, không nóng giận, không chú ý đến sự giữ phải chịu, không vui vì bất công, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là khước từ các thành kiến riêng và tiếp nhận gương mặt cụ thể, trong đó người tự mặc khải ra, đó là con người của Đức Giêsu thành Nazareth. Và con đường này cũng dẫn tới chỗ nhận biết người và phục vụ người nơi tha nhân. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Ở đây thái độ của Đức Maria soi sáng cho chúng ta. Ai là người thân thiết với nhân tính của Chúa Giêsu hơn mẹ? Nhưng mẹ đã không bao giờ lấy làm gương mù gương xấu như các người đồng hương Nazareth. Mẹ giữ gìn trong tim mầu nhiệm và luôn luôn ngày càng biết tiếp nhận nó hơn trên con đường lòng tin cho tới cái chết của thập giá và ánh sáng tràn đầy của sự phục sinh. Xin mẹ Maria cũng giúp chúng ta trung thành và tươi vui bước đi trên con đường này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus abet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetix.
Ut significiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii tui incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Ngài đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho tất cả những người sống đời thánh hiến, để họ lớn lên trong sự thánh thiện. gương sống của họ lôi kéo chúng ta dành cho Thiên Chúa một chỗ rộng rãi trong đời sống qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và đọc lời Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Chris Slattery, người thành lập các trung tâm săn sóc các bà mẹ đợi sinh con, về cuộc chiến chống phá thai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, kỷ niệm 40 năm chính quyền Hoa Kỳ chấp nhận luật cho phép phá thai, đã có nửa triệu người tham dự cuộc tuần hành biểu tình cho sự sống tại thủ đô Washington. Hôm trước đó đã là ngày cầu nguyện, canh thức và suy tư, tập trung quanh Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, nơi vào ban chiều, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston đã cử hành thánh lễ. Cuộc tuần hành biểu tình bảo vệ sự sống lần đầu tiên đã diễn ra ngày 22 tháng Giêng năm 1974 với sự tham dự của 20.000 người. Sau đó, số người tham dự biểu tình bảo vệ sự sống hàng năm gia tăng từ từ cho tới hơn 300.000 hồi năm ngoái, quy tụ các gia đình, các giáo dân và nam nữ tu sĩ toàn Hoa Kỳ. Luật cho phép phá thai hay còn gọi là luật Roe chống lại Wade nảy sinh từ vụ bà Norma McCorvey, 21 tuổi, hồi năm 1968, có thai lần thứ ba với người chồng vũ phu, quyết định phá thai. Luật của tiểu bang Texas chỉ cho phép phụ nữ phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, và bà Norma đã nói dối là bị hãm hiếp để được phép phá thai. Nhưng sự thật bị khám phá ra sau đó và bà đã không được phép phá thai. Sau khi sinh, đứa con của bà đã được người khác nhận làm con nuôi. Nhưng trường hợp của bà đã trở thành lớn chuyện vì có một nhóm luật sư trẻ đã biến vụ này thành một trường hợp biểu tượng nhằm bênh vực quyền phá thai của phụ nữ. Để bảo vệ căn cước của bà tại tòa án đã đặt cho bà tên là Jane Roe, và vụ án này được biết dưới tên gọi là vụ án Roe chống lại Wade, trong đó ông Henry Wade là biện lý của tiểu bang Texas. Sau khi đã dìm vụ này trong hai năm 1970-1971, vào năm 1972, Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ chấp nhận duyệt xét tính cách hiến pháp của lệnh cấm phá thai tại Texas và trong các tiểu bang khác. Ngày 22 tháng Giêng năm 1973, 7 trên 9 thẩm phán thiết định rằng một phụ nữ cùng với bác sĩ của mình có thể lựa chọn ngưng mang thai trong 3 tháng đầu mà không có hạn chế. Và trong các tháng sau đó, với các hạn chế cho tới lúc phôi thai có thể sống ngoài tử cung của bà mẹ. Quyết định dựa trên khoản tu chính 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền bảo vệ sự riêng tư của một cá nhân mà không bị lấy đi trừ trong các trường hợp ích lợi lớn hơn của quốc gia như việc bảo vệ một sinh mạng con người. Như thế, trong luật Roe chống lại Wade, đa số các thẩm phán đã không thừa nhận con người từ lúc thụ thai bằng cách miêu tả phôi thai như là một khả thể sự sống. Trên thực tế, luật này đã hợp thức hóa việc phá thai trên toàn Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố luật cấm phá thai là bất hợp hiến.
Kể từ đó, Quốc hội Liên bang và Quốc hội các tiểu bang đã giảm tầm quan trọng của luật phá thai. Trên bình diện liên bang, với việc chấp thuận một luật cấm sinh ra một phần, tức trục thai hay giết phôi thai trong 3 tháng thứ hai. Trên bình diện địa phương, với các luật tiểu bang bắt buộc phải chụp hình phôi thai trước khi phá thai và thiết định một thời gian suy tư trước khi tiến hành phá thai và bắt buộc các bác sĩ báo cho cha mẹ của một thiếu nữ vị thành niên muốn phá thai. Theo các thống kê biết được, tại Hoa Kỳ có khoảng 20% các vụ mang thai bị các bà mẹ quyết định ngưng. Và số các vụ phá thai gia tăng gấp đôi từ năm 1974 đến 1979 và liên tục gia tăng trong các năm sau đó, tới khi đạt kỷ lục năm 1990 với 1,5 triệu thai nhi bị giết. Tính từ năm 1974 tới nay, luật phá thai nói trên đã khiến cho 53 triệu thai nhi bị sát hại tại Hoa Kỳ. Nhưng vì có nhiều vụ phá thai lén lút nên không ai biết con số đích thực là bao nhiêu. Hiện nay, số các vụ phá thai cao nhất là tại New York, chiếm 42%, trong đó có 50% thuộc khu vực Bronx và 70% là người Mỹ gốc Phi Châu. Chỉ tại New York, kể từ khi có luật phá thai, đã có 4,3 triệu thai nhi bị giết. Và trong năm 2010 đã có 83.000 vụ phá thai. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Chris Slattery, sáng lập viên các trung tâm săn sóc các bà mẹ đợi phá thai, Expectant Mother Care, viết tắt là EMC, về sinh hoạt của các trung tâm bảo vệ sự sống này. Hồi năm 1985, qua việc giáo xứ chỗ ông sinh sống trợ giúp một số thiếu nữ vị thành niên mang thai, ông Chris Slattery biết được tình trạng của hàng ngàn thiếu nữ nghèo, ít học và thất nghiệp phải đương đầu với cảnh lỡ làng mang thai bất đắc dĩ. Từ đó, ông quyết định trợ giúp họ. Ông bỏ công việc quảng cáo của mình và bắt đầu thành lập một hệ thống các trung tâm AMC trong khu phố Manhattan ở New York để săn sóc các bà mẹ đợi phá thai. Mạng lưới này hiện có hơn 2.500 nhà chống lại 1.800 nhà thương phá thai rải rác trên nước Mỹ. Năm ngoái, các trung tâm này đã trợ giúp 1 triệu phụ nữ mang thai được hưởng các săn sóc trước khi sinh, được cố vấn về mặt tâm lý, tiến hành việc để cho người khác nuôi con nếu không muốn giữ nó, và trong nhiều trường hợp được ăn ở miễn phí và có công ăn việc làm nữa. Anh Manuel Garcia làm việc ở trung tâm Bronx từ 4 năm nay cho biết có nhiều sinh viên tới làm việc vài tháng, đặc biệt trong mùa hè. Chẳng hạn như chị Melanie, sinh viên Đại học Oklahoma, tình nguyện làm việc 2 tháng tại trung tâm Bronx. Các nhân viên làm việc tại các trung tâm này đều là những người thiện nguyện, được nuôi ăn ở trong thời gian làm việc. Trong mùa hè có nhiều sinh viên hơn. Họ đến từ nhiều nơi trong nước Mỹ, từ Âu Châu, cũng có khi từ Á Châu và Phi Châu. Họ bắt đầu công việc 2 tiếng trước khi văn phòng mở cửa lúc 9 giờ sáng. Mỗi tháng, trung tâm tiếp đón khoảng 300 phụ nữ, 55% thuộc lứa tuổi 18 đến 21, số còn lại là vị thành niên. Đa số 80% là các thiếu nữ Mỹ gốc Phi Châu, nghèo, ít học. Đôi khi cũng có các thiếu nữ di dân, thường là gốc Mỹ Châu Latin. Phần nửa sau khi gặp các nhân viên, được chụp hình khám thai miễn phí, được cố vấn và trợ giúp, đã quyết định mang thai cho tới khi sinh con. Thưa ông Slattery, các trung tâm AMC là gì ạ?
Đó là những nơi trong đó chúng tôi cống hiến cho các thiếu nữ mang thai gặp khó khăn, đang nghĩ tới việc phá thai, một kiểu giải quyết vấn đề với lòng thương xót. Các trung tâm của chúng tôi là một mạng lưới trợ giúp lớn nhất vùng Duyên Hải Đại Tây Dương, nhằm nâng đỡ các phụ nữ mang thai tại Hoa Kỳ để họ khỏi phải phá thai. Cho tới nay, chúng tôi đã trợ giúp 125.000 phụ nữ và đã cứu sống ít nhất 60.000 trẻ em.
Ai là người trợ giúp tài chính cho các trung tâm này, thưa ông?
Số tiền trợ giúp đến từ các của dân cúng và các cuộc lạc quyên trong các giáo xứ của các giáo phận ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi tiếp tục phát triển. Vào các tháng tới đây, chúng tôi sẽ mở thêm các trung tâm mới trong 2 tiểu bang Miami và Washington. Sự kiện đó là nếu bạn đạt các kết quả thì dân chúng đáp trả lại lời kêu gọi của bạn và tiền tới với bạn.
Nhưng ông làm thế nào để biết được các kết quả đó ạ?
Chúng tôi biết mở các trung tâm ở đâu, bình thường là ở gần một nhà thương phá thai. Chúng tôi cạnh tranh với các nhà thương phá thai vì linh hồn của các người trẻ mang thai. Và kiểu tốt nhất để cạnh tranh với các nhà thương phá thai là hiện diện ngay bên cạnh các nhà thương ấy. Chúng tôi cũng tìm cách mở các trung tâm ở những nơi nào dễ lui tới với các phương tiện di chuyển công cộng. Nhưng hơn hết, sự thành công đến vì các trung tâm có các tài liệu giáo dục tốt, cung cấp việc chụp khám thai miễn phí và nhân viên có lòng nhân ái, có khả năng tạo ra một tương quan tin tưởng với các bà mẹ trẻ và đến gần họ với các chứng tá của các bà mẹ trẻ khác đã được trợ giúp thắng vượt các khó khăn tương tự.
Thưa ông Slattery, đâu là phần khó khăn nhất trong công việc của quý vị ạ?
Mỗi một trường hợp là duy nhất. Thảm cảnh phá thai đôi khi khó mà nắm bắt được trong chiều kích thật sự của nó, khi người ta vừa trẻ tuổi, vừa nghèo và khó mà có thể không bị chìm nghỉm trong cuộc sống. Cần phải có can đảm lắm để tiếp tục mang thai và cho bào thai chào đời mà không có sự nâng đỡ của người cha đứa bé hay của chính gia đình mình. Chính vì thế chúng tôi cống hiến cho các bà mẹ trẻ này sự trợ giúp vật chất cũng như tâm lý và tinh thần trong mức độ có thể.
Thế ông đo lường sự thành công của công việc này ra sao?
Chúng tôi đo lường sự thành công của nó từ sự kiện chúng tôi thành công trong việc thuyết phục phân nửa các phụ nữ mang thai để cho con họ sinh ra mà không giết chúng. Nhưng còn hơn thế nữa là từ sự kiện các bà mẹ trở lại tìm thăm chúng tôi với con cái của họ và sẵn sàng nói chuyện với những bà mẹ trẻ hoảng sợ đang hiện diện tại trung tâm.
Thưa ông, khi một thiếu nữ mang thai quyết định vào sống trong một trung tâm, thì quý vị tiến hành thủ tục như thế nào?
Trước hết chúng tôi tiếp đón họ. Chúng tôi không có các biểu ngữ chống phá thai để xúc phạm tới các bà mẹ trẻ. Chúng tôi ở đây để cống hiến cho họ sự trợ giúp và lòng thương xót và để cứu các thai nhi, chứ không phải để phán xử. Vừa khi chúng tôi thiết lập được một tiếp xúc nhân bản với họ, chúng tôi cống hiến cho họ việc chụp hình khám thai miễn phí. Và hơn 90% các bà mẹ trẻ chấp nhận chụp hình khám thai như thế, quyết định giữ đứa con lại để nó trở thành con họ.
Vậy ông thấy tương lai của các trung tâm săn sóc các bà mẹ chờ sinh con và tương lai của chính ông như thế nào ạ?
Các trung tâm lớn mạnh liên tục. Đây là sứ mệnh, cuộc sống của tôi và tôi sẽ chu toàn nó cho tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Chris Slattery, người thành lập các trung tâm săn sóc các bà mẹ đợi sinh con về cuộc chiến chống phá thai. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai ngày 28 tháng 1, Tòa án giải tối cao đã công bố sắc lệnh cho biết, nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân và những người chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Thứ nhất, các tín hữu, với lòng thống hối chân thành, có thể được hưởng ơn toàn xá mỗi ngày một lần, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Nếu trong những ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 2 tới đây, tại đền Thánh Đức Mẹ Antoinette bên Đức, hoặc tại bất kỳ nơi nào do giáo quyền chỉ định, họ sốt sắng tham gia một buổi lễ được cử hành để cầu xin Chúa cho những ý chỉ của Ngài Thế giới các bệnh nhân, và họ đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tiên Kính, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Thứ hai, các tín hữu làm việc tại các nhà thương công cộng hoặc bất kỳ tại nhà thương tư nhân nào, trợ giúp các bệnh nhân theo tinh thần bác ái như người Samaritano nhân lành, và vì công việc phục vụ ấy, họ không thể tham gia các buổi lễ nói trên, thì họ cũng được hưởng ơn toàn xá nếu trong những ngày ấy họ quảng đại trợ giúp trong vài giờ như thể làm cho chính Chúa Kitô, và họ đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, khẩn cầu Đức Maria với tinh thần xa tránh mọi tội lỗi và với ý hướng chu toàn vừa khi có thể các điều kiện được yêu cầu để hưởng ơn toàn xá.
Thứ ba, những tín hữu vì bệnh tật, già yếu hoặc vì lý do khác tương tự bị ngăn trở không thể tham dự các lễ nghi nói trên cũng sẽ được ơn toàn xá, miễn là với tâm hồn xa tránh bất kỳ tội lỗi nào và quyết tâm chu toàn vừa khi có thể những điều kiện thường lệ, tham dự trong tinh thần các buổi lễ thánh trong những ngày đã định, đặc biệt là trong các buổi lễ phụng vụ và sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua truyền hình hoặc đài phát thanh, sốt sắng cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân và dâng những đau khổ thể lý và tinh thần nhờ Mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho tất cả các tín hữu mỗi khi họ hướng về Thiên Chúa Từ Bi với tâm hồn thống hối trong những ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 2 nói trên, sốt sắng cầu nguyện trợ giúp những người đau yếu trong tinh thần của năm đức tin hiện nay. Ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Đức Mẹ Antötting, Nam Đức, và cuối lễ, Ngài sẽ ban bí tích sức dầu bệnh nhân.
Sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 2, Đức Hồng Y Roberto Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, giới thiệu với báo chí sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu vào thứ Tư lễ tro ngày 13 tháng 2 tới đây. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức Tin và Đức Mến nhân dịp năm Đức Tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, toàn thể đời sống Kitô là một lời đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Và câu trả lời đầu tiên chính là Đức Tin như một sự đón nhận đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa đi trước và gọi hỏi chúng ta. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở rằng, hiển nhiên là chúng ta không bao giờ có thể tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến. Hai nhân đức hướng thần này liên hệ mật thiết với nhau, và thật là điều sai lầm khi coi hai nhân đức ấy đối nghịch nhau. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ của người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và quyết định của đức tin, đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi những công việc bác ái ấy chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Cũng vậy, Ngài chống lại thái độ của người quá đề cao đức mến và các hoạt động bác ái, đến độ cho rằng những hành động ấy có thể thay thế được đức tin. Để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, cần phải xa tránh thuyết duy tín cũng như thái độ duy hoạt động dạy đời. Trong các hoạt động bác ái mà các tín hữu Kitô được mời gọi tiến hành, Đức Thánh Cha đề cao công trình bác ái lớn nhất, đó là việc rao giảng tin mừng, mang lời Chúa đến cho thai nhân. Không có một hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn, đối với thai nhân cho bằng bẻ bánh lời Chúa, giúp thai nhân được tham dự vào tin mừng, dẫn họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất.
Tuần qua, một phái đoàn tọa thánh do Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero hướng dẫn đã tới Israel và Palestine để làm việc. Trước tiên là cuộc họp hôm 29 tháng Giêng tại Bộ Ngoại giao Israel trong khuôn khổ cuộc thương thuyết về các vấn đề kinh tế tài chính của giáo hội Công giáo tại Thánh Địa. Thông cáo chung công bố sau cuộc họp của Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel cho biết Ủy ban đã ghi nhận có những tiến bộ đáng kể và cầu mong sớm đạt tới một hiệp định. Đối tượng cuộc thương thuyết là điều số 10 triệt 2 trong Hiệp định cơ bản ký kết giữa Israel và Tòa Thánh hồi cuối năm 1993. Cuộc thương thuyết đã kéo dài hơn 15 năm nhưng chưa đạt kết quả. Nhà nước Israel muốn bãi bỏ các quy luật có từ thời Osman cai quản Thánh Địa, miễn thuế cho các cơ sở của các tôn giáo như nhà thương, nhà trọ và trường học. Nhà nước Israel muốn chấm dứt các quy luật này, nhưng Tòa Thánh tiếp tục đòi duy trì, vì nếu không, các cơ sở của giáo hội sẽ không thể tồn tại. Hai bên đã thỏa thuận sẽ nhóm khóa họp toàn thể của Ủy ban vào tháng 6 năm nay tại Vatican.
Hôm sau đó, ngày 30 tháng Giêng, phái đoàn Tòa Thánh đã tới thành phố Ramallah để gặp chính quyền Palestine. Thông cáo chung nói rằng, tiếp theo những cuộc thương thuyết song phương trong những năm qua với tổ chức OLP Giải phóng Palestine, ngày 30 tháng Giêng vừa rồi, đã có một cuộc gặp gỡ chính thức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Palestine ở thành phố Ramallah. Cuộc thảo luận diễn ra dưới sự hướng dẫn của Ngoại trưởng Palestine, ông Ria Al-Maki và Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Hai bên đã trao đổi quan điểm về dự thảo hiệp định đang được cứu xét, đặc biệt là lời dẫn nhập và chương 1 của hiệp định. Các cuộc nói chuyện diễn ra trong bầu khí cởi mở và thân mật, biểu lộ các quan hệ tốt hiện có giữa Tòa Thánh và quốc gia Palestine. Hai phái đoàn đã bày tỏ mong ước các cuộc thảo luận được đẩy mạnh và sớm đạt tới kết luận. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ họp một nhóm chuyên gia phụ tá để tiến hành tiếp công việc. Phía Palestine đã cảm ơn về sự đóng góp của Tòa Thánh 100.000 euro để tái thiết mái của Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Phái đoàn Tòa Thánh dự cuộc thương thảo gồm 11 người, trong đó có 3 vị tổng giám mục. Phái đoàn Palestine có 7 người.
Trưa thứ Hai, 28 tháng Giêng, hàng ngàn tín hữu đã tham dự lễ an táng Đức Hồng Y Joseph Glem, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, qua đời hôm 23 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Ngài làm chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan trong 23 năm trời. Lễ an táng do Đức Hồng Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Warszawa, cùng với hơn 80 hồng y và giám mục Ba Lan và nước ngoài, cùng với đại diện thành phần dân chúa. Ngoài ra có sự hiện diện của Tổng thống Bronislaw Komorowski, chủ tịch Quốc hội lưỡng viện của Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Joseph Kowalczyk, Tổng giám mục giáo phận Jedno, đương kim giáo chủ Ba Lan nói rằng Đức Hồng Iglem đã hiến dâng trọn đời để mưu thiện ích cho giáo hội tại Ba Lan. Ngài đã phải đương đầu với sự ác là lệnh thiết quân, đã dẫn đưa giáo hội qua một thời điểm khó khăn với những biến đổi hàng loạt, và rồi phải chịu những hiểu lầm và loại bỏ khi can đảm nêu đích danh những điều tốt và xấu. Đức Hồng Iglem thực là một con người đầy niềm tin và hy vọng, bình tĩnh và phân định khôn ngoan. Đức Tổng giám mục Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, đã đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha. Trong đó, Ngài gọi Đức Hồng Iglem là người công chính, và sự công chính này chính là nền tảng lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và con người, vốn là ánh sáng, sự gợi hứng và sức mạnh trong sứ vụ khó khăn của Đức Cố Hồng Y, hướng dẫn giáo hội trong một thời đại có những biến chuyển lớn về xã hội và chính trị tại Ba Lan và Âu Châu. Đức Hồng Iglem qua đời vì bệnh ung thư phổi tại một nhà thương ở Warszawa. Đất nước Ba Lan đã để tang ngài 3 ngày.
Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống và các vị lãnh đạo chính trị tại nước này thực sự cải tổ đất nước. Trong tuyên ngôn mục vụ về một số vấn đề xã hội hiện nay dài 5 trang và công bố hôm ngày 30 tháng Giêng vừa qua sau đại hội lần thứ 106 kéo dài 3 ngày tại Manila, Hội đồng Giám mục Philippines cũng kêu gọi chính quyền chống lại các tệ đoan xã hội mà các chính phủ tiếp nối nhau tại nước này cho đến nay vẫn chưa mang lại câu trả lời thỏa đáng. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Jose Pama, Tổng giám mục giáo phận Cebu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đặc biệt tố giác sự cổ võ nền văn hóa chết chóc trong xã hội ngày nay. Vì giới lãnh đạo chính trị và kinh tế Philippines phải tuân phục đường lối của các nước Tây Phương, để rồi cổ võ phá thai và các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Sau cùng, các giám mục Philippines tố giác nạn phạm pháp mà không bị công lý trừng phạt và hố chia cách quá rộng lớn giữa người giàu và người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ về niềm hạnh phúc tin nơi Thiên Chúa của bà Veronique Pesseguer, tín hữu Công giáo Pháp sống tại Thụy Sĩ.
Bà Veronique Betseger, tuổi ngoài lục tuần, sống tại thành phố Marly bên nước Thụy Sĩ từ hơn 30 năm qua. Nhưng bà sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris của nước Pháp. Sau khi thành hôn một năm, bà theo chồng, cũng người Pháp, rời thủ đô Paris sang lập nghiệp tại Thụy Sĩ. Bà có 3 con, tuổi 32, 30 và 26. Trong vòng hơn 23 năm, bà dấn thân hoạt động giữa lòng giáo hội công giáo với tư cách nhân viên thiện nguyện trong các lĩnh vực như giáo lý viên, thành viên hội đồng giáo xứ, hội đồng mục vụ Mạc Ly, đại biểu nơi ủy ban mục vụ của giáo phận và của tiểu bang. Bà là một phụ nữ công giáo ân cần niềm nở, nhiệt thành, nhanh nhẹn và hoạt động hữu hiệu. Xin nhường lời cho bà nói về hồng phúc đặt trọn niềm tin yêu nơi Thiên Chúa. Chuyến ra đi cắt lìa với khu phố nơi tôi mở mắt chào đời và lớn lên, với bao khuôn mặt thân yêu đã ghi đậm một khúc quanh trong cuộc đời tôi. Cuộc bấn rễ từ Pháp sang Thụy Sĩ thật đau thương, không người quen biết, vô cùng xa lạ. Trong một thời gian dài tôi lặng lẽ bước đi trên các nẻo đường của thành phố Marly. Thế rồi tôi hiểu rằng chính tôi phải đi đến với tha nhân. Hết năm này sang năm khác, những người nam nữ tôi gặp trên đường dần dần đi vào cuộc đời tôi. Nền tu đức của tôi đâm rễ sâu nơi lời Chúa phán trong phúc âm theo Thánh Gioan: Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Tôi chọn câu này khi tuyên xưng đức tin vào năm lên 11 tuổi. Từ đó lời Chúa không bao giờ rời xa tôi. Ảnh thánh luôn ở trong ví tôi giống như một số Kitô hữu mang thánh giá nơi cổ. Tôi sống đức tin như đi trên một con đường có sỏi đá gập ghềnh của các thử thách, các lo âu về sức khỏe, hoặc như đi trên con đường có niềm vui, có hoa tươi, có hòa điệu và an bình. Dầu đi trên đường nào, tôi vẫn tìm kiếm mối hòa điệu, tình yêu thương và niềm an bình. Tôi xác tín rằng Thiên Chúa đặt trên đường tôi đi những người tôi cần đến để hướng dẫn và giúp tôi tăng trưởng trong đức tin. Tôi cảm thấy mình được tháp tùng. Thiên Chúa luôn luôn đi trước tôi trên mọi nẻo đường đời tôi. Đức tin chỉ có ý nghĩa nếu tôi sống đức tin trong cuộc đời hôn nhân, bên cạnh hiền phu, trong việc giáo dục con cái và giữa lòng mái ấm gia đình. Tôi kính múc sức mạnh trong bầu khí yên tĩnh nơi căn nhà tôi sống. Mỗi buổi sáng sau khi hoàn tất các công việc nội trợ, tôi dành thời giờ ngồi xuống và mở sách kinh thánh ra. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều tìm thấy một câu lời Chúa xin ích lợi cho tâm hồn tôi. Rồi tôi dành thời giờ để cầu nguyện. Tôi phó thác cho Chúa gia đình thân yêu cùng bạn hữu. Tôi xin Chúa ban sức mạnh để có thể vượt qua một vài thử thách. Và xin Chúa ban ơn để có thể yêu mến nhiều hơn những người mà tôi ít quan tâm. Gia đình mà chúng tôi xây dựng với hiền phu tôi rất quan trọng. Con cái là suối nguồn niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Chúng đã rời tổ ấm ra ở riêng, nhưng cánh cửa luôn rộng mở và chúng biết rõ chúng tôi đang ở đây. Khi nào muốn hoặc lúc nào cần, chúng vẫn có thể trở về nhà để gặp gỡ cha mẹ chúng. Tôi cũng sống đức tin trong các dấn thân hoạt động tông đồ giữa lòng giáo hội công giáo. Với tư cách giáo lý viên, tôi thường lấy mẫu gương của chứng nhân. Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là gì? Khi nói về việc làm chứng cho Chúa Giêsu, tôi nghĩ đến vật chứng, là chiếc gậy được truyền từ tay này sang tay kia trong cuộc thi đua tiếp sức. Cái vật chứng này chúng ta tiếp nhận nó, rồi đưa nó đi xa hơn mãi. Từ thời Chúa Giêsu, nhiều người khác đã chuyển đạt cho chúng ta chứng tá để lưu truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ kia. Làm chứng nhân cho Chúa Giêsu chính là tiến bước luôn mãi, không bao giờ dừng lại yên vị nơi những gì chúng ta biết. Cũng giống như tình yêu Đức Kitô, nền tu đức của tôi không thuộc về tôi, nhưng phải được lưu thông, đi xa hơn mãi và phải mang lại hoa trái. Nếu không, nó không thể tăng trưởng. Đức tin của tôi thật vui tươi. Là Kitô hữu, chúng ta thật may mắn vì được biết Đức Kitô và thông truyền sứ điệp tình yêu của Người. Người ta đã chẳng nói với chúng ta rằng, hãy ra đi trong niềm vui và an bình của Đức Kitô đó sao? Tôi tin rằng một nụ cười có thể nói lên nhiều điều, ngay cả khi tôi đang đau đớn trong thể xác. Tôi luôn luôn ghi ơn bà giáo dạy giáo lý lúc tôi còn nhỏ tuổi. Chính bà làm cho tôi biết Đức Giêsu, vì thế khi người ta xin tôi trở thành giáo lý viên, tôi tức khắc nhận lời, mặc dầu lúc ấy ba đứa con của tôi còn nhỏ tuổi. Tôi thường ngỡ ngàng thán phục trước một đứa trẻ sắp rước lễ lần đầu. Tôi bị đánh động khi nhận thấy một đứa trẻ nghịch ngợm trong giờ học giáo lý, bỗng trở thành một thiên thần ngoan hiền vào ngày rước lễ lần đầu. Y như thể ơn Thánh Chúa tràn ngập tâm hồn nó. Các thiếu niên trong nghi thức tuyên xưng đức tin và lãnh bí tích thêm sức cũng làm tôi xúc động. Chúng ta không có quyền xét đoán đức tin của một trẻ vị thành niên. Chúa Thánh Linh luôn luôn hoạt động. Tôi rất thích viếng thăm các cộng đoàn dòng tu và khám phá cuộc sống của các tu sĩ. Tôi có cảm tưởng như đến gần Thiên Chúa. Dưới mắt tôi, các tu sĩ đã tìm thấy chân lý. Chính Thánh Thể nuôi sống tôi. Tôi thường tự nhủ mỗi khi đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tôi sắp nuôi dưỡng linh hồn tôi. Cứ mỗi lần vị linh mục đọc lời truyền phép, tôi đều cảm nhận cùng một xúc động y như ngày tôi rước lễ lần đầu. Lúc vị linh mục giơ cao mình máu Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy, cũng là giây phút vô cùng thánh thiêng đối với tôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về mầu nhiệm Thánh Thể. Tôi cảm nhận niềm hiệp thông trọn vẹn với thế giới, với kẻ còn sống cũng như với người qua đời. Mối hiệp thông của các thánh mang trọn ý nghĩa. Tôi rất thích kính viếng các nhà nguyện, các thánh đường, các nơi hành hương, vì đây là các nơi chốn phúc lành để lại các chứng tá của tình yêu Thiên Chúa. Đọc Thánh Vịnh 36. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoang lạc Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.